Đài Phát thanh Thông.
The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Khánh An kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 12 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những tin đáng chú ý sau đây. Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do về những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng trong vùng Đông Á và Đông Nam Á. Nhà truyền giáo Nguyễn Chí Thành vừa mãn hạn tù 2 năm. Các tổ chức quốc tế khuyến nghị Việt Nam công nhận quyền sử dụng đất chung của người dân tộc thiểu số. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này sẽ là bài tìm hiểu về việc ăn bưởi và cam có thể gây tác hại khi kết hợp với việc uống một số thuốc. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin sáng ngày 13 tháng 12.
Hoài và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn là Trung Quốc. Hôm qua lên tiếng, nói rất lấy làm tiếc đối với sự kiện Bắc Hàn phóng tên lửa tầm xa, đồng thời cho biết các quốc gia nên tuân thủ những quy định của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, khi nói rằng rất tiếc về hành động của Bắc Hàn, đã sử dụng tên gọi trịnh trọng của nước này là Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Người phát ngôn Trung Quốc cũng nói, Bình Nhưỡng nên xem xét những quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời cho biết thêm, rằng các bên nên giữ bình tĩnh và duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi không trả lời trực tiếp liệu Bắc Hàn có vi phạm điều lệ của Liên Hiệp Quốc hay không.
Trung Quốc hiện là đối tác lớn nhất và là nguồn viện trợ chính của Bắc Hàn. Tuy nhiên, theo lời một nhà ngoại giao cấp cao của phương Tây tại Bắc Kinh, thì mối dây ràng buộc giữa hai quốc gia cộng sản có vẻ căng thẳng hơn. Khi tháng rồi, một quan chức cao cấp của Bắc Kinh đã rời khỏi Bình Nhưỡng sau 24 giờ công du. Nhà ngoại giao này cho biết Bắc Hàn có vẻ như không còn nghe lời của Trung Quốc nữa. Sự kiện Bắc Hàn phóng tên lửa tầm xa được xem là ca xử lý ngoại giao đầu tiên mà ông Tập Cận Bình phải đương đầu kể từ khi lên nắm đảng Cộng sản vào tháng trước. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết các chính sách của nước này gần như không thay đổi. Với đề nghị cấm vận mà các nước yêu cầu thực hiện đối với Bắc Hàn, người phát ngôn Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc có thể ủng hộ, tuy nhiên cần phải bàn thảo xem cấm vận như thế nào vì Trung Quốc không muốn cấm vận gây thiệt hại quá lớn cho Bắc Hàn.
Hoa Kỳ cung cấp 6 chiến đấu cơ cho lực lượng không quân Liban để giúp củng cố lực lượng nước này trong việc đối phó với bạo động từ Syria lan qua vùng biên giới. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hãng thông tấn Reuters biết tin vừa nêu, ngày hôm qua nói rằng 6 chiến đấu cơ Huey 2 đã được giao cho Liban như là một phần của kế hoạch viện trợ quân sự song phương. Lực lượng không quân có 26 chiến đấu cơ Huey của Hoa Kỳ và 11 chiếc Gazelle do Pháp sản xuất. Cả hai loại chiến đấu cơ đều có thể được trang bị súng và quả tiễn. Lực lượng Syria thỉnh thoảng vi phạm biên giới Liban để chống các phiến quân đang ẩn náu ở thị trấn biên giới Liban, vốn có mục tiêu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Syria cũng đã nhắm mục tiêu vào các ngôi làng ở Liban.
Tòa án Úc hôm qua đã bỏ tù hai người đàn ông bị cáo buộc là thành viên của nhóm neo-Nazi về tội đánh đập dã man một sinh viên Việt Nam đến mức độ không còn hình thù con người. Theo tin từ AFP cho biết, hai người thanh niên tên Shannon Hudson, 21 tuổi, và Wayne O'Brien, 20 tuổi, đã tấn công một sinh viên có tên Minh Dương vào ngày 27 tháng 6 ở ngoại ô Melbourne và bỏ mặc chàng sinh viên 21 tuổi nằm bất tỉnh trong vũng máu. cư dân địa phương đã gọi cảnh sát khi nghe tiếng rên của Minh Dương sau khi anh bị đấm, đá và đánh liên tục bằng gạch đến nát đầu. Trong những năm gần đây, hàng loạt các vụ tấn công người ngoại quốc do phân biệt chủng tộc đã xảy ra tại Úc. Vụ án lớn nhất xảy ra vào năm 2010 với một người gốc Ấn. Anh này đã bị đánh đến chết khi đang trên đường trở về nhà. Tòa án Úc hôm qua đã kết án hai thanh niên trên lần lượt là 10 năm rưỡi và 4 năm rưỡi tù giam. Được biết, cả hai đều là thành viên của nhóm neo-Nazi, là nhóm ghét người châu Á, Do Thái và người da đen.
Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI chuyển lời chúc phúc cho cư dân mạng Internet mới của Ngài qua tin nhắn đầu tiên trên Twitter vào ngày hôm qua. Hàng trăm ngàn người đã đăng ký nhận thông điệp này. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, 85 tuổi, viết tin nhắn từ máy tính bảng vào cuối buổi tiếp kiến công chúng hàng tuần là: "Các bạn thân mến, tôi rất lấy làm vinh hạnh để nối kết với các bạn thông qua Twitter. Tôi chúc phúc cho tất cả các bạn từ trái tim tôi." Kể từ khi Đức Giáo Hoàng công bố sẽ bắt đầu sử dụng Twitter với tài khoản đăng ký chính thức bằng tiếng Latin tại @pontifex hồi cuối tuần, có hơn 650.000 người đã ký theo tài khoản của Ngài bằng tiếng Anh. Hàng chục ngàn người khác cũng đăng ký tài khoản bằng các ngôn ngữ như Ả Rập, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tòa Thánh Vatican đã mời người hâm mộ trên Twitter của Đức Giáo Hoàng đặt ra câu hỏi, và Ngài sẽ cố gắng trả lời trong 140 ký tự hoặc ít hơn. Tin nhắn trên Twitter đầu tiên đánh dấu một mốc quan trọng trong nỗ lực truyền thông của Vatican để phổ biến các sứ điệp Công giáo đến toàn thế giới, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Thế giới chia sẻ đối với lực lượng nổi dậy Syria chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Điều này phản ánh cuộc nổi dậy gần 20 tháng qua đã tiến gần đến đỉnh điểm. Trong cuộc họp ở thành phố Marrakech, Maroc, lực lượng nổi dậy chống lại quyền lực của Tổng thống al-Assad, nhóm những người bạn của Syria kêu gọi Tổng thống hãy từ chức, đồng thời cũng cảnh cáo hành động sử dụng vũ khí hóa học của Tổng thống. Vài giờ trước đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng Washington bắt đầu công nhận liên minh các nhóm nổi dậy vừa mới thành lập, được xem như là đại diện hợp pháp của Syria, cùng tham dự với Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh. Các quốc gia Tây Phương và Ả Rập phản đối Tổng thống Bashar al-Assad, người đã cai trị quốc gia suốt 42 năm qua. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và Iran vẫn ủng hộ ông, đồng thời ngăn chặn mọi nỗ lực tạo áp lực của thế giới lên Tổng thống Syria. Các thành viên tham dự kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần phải có hành động thiết thực và ý nghĩa cho khủng hoảng ở Syria, cũng như cảnh giác các quốc gia ủng hộ ông Assad hãy xem xét lại vị thế của họ.
Kính thưa quý thính giả, Trung Quốc trong thời gian gần đây có thêm nhiều hành động tại khu vực Biển Đông mà Hà Nội cho là gây hấn, xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Gần đây nhất là vụ cho tàu cá làm đứt cáp của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 của Việt Nam. Gia Minh hỏi chuyện nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, ông Trần Công Trục, về những thông tin liên quan và được ông cho biết như sau.
Nếu xét về cái công ước luật biển năm 1982 mà chúng ta sắp kỷ niệm 30 năm ngày công ước ra đời đó, thì rõ ràng có thấy đây là một cái việc vi phạm không? Thì mà hơn thế nữa, với cái hành động đó đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng có những vi phạm nghiêm trọng đối với cái thỏa thuận của hai bên, vì ví dụ là hai bên đồng ý với nhau sẽ tiến hành đàm phán để mà giải quyết tất cả những sự cố, những tranh chấp xảy ra trong các cái vùng biển có liên quan hai bên, như cái cửa biển Bắc Bộ mà tôi được biết là các cái đoàn đàm phán của hai bên vẫn tiến hành hàng năm một gặp với nhau. Và cái vi phạm nữa là trong cái tuyên bố ứng xử trên biển Đông đấy, IUC đấy, mà chúng ta biết đấy thì cũng là 10 năm rồi đúng không, mà đã có thỏa thuận rằng là các bên là sẽ không được làm cái gì mới gây phức tạp cái tình hình, cố gắng kiềm chế để mà giữ vững ổn định để hai bên cùng ngồi để tiến đến xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử từ COC. Thế nhưng ở Trung Quốc thì họ vẫn cứ tiến hành vi phạm. Cần phải hiểu rằng là một cách xuyên suốt thì cái chiến lược, cái chủ trương của Trung Quốc thì nó đã có một cái sự xuyên suốt từ rất lâu rồi trên biên giới. Và trong tương lai có thể chúng ta phải đề phòng có những hoạt động mạnh mẽ hơn nữa của Trung Quốc. Thế còn trước tình hình đó đó thì có lẽ là những nước có liên quan trong khu vực này cần phải có những thống nhất với nhau, đặc biệt là từng nước một cần phải có những thống nhất đó để chúng ta có được những phương án đối phó mà nó có hiệu quả nhất, thích hợp nhất và phù hợp với những quy định của luật pháp quốc tế. Thì vừa rồi tôi nghĩ rằng là khi mà xảy ra những hiện tượng đó, những cái sự kiện đó, đó thì chúng tôi thấy là của chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có những tuyên bố phản ứng và có những công hàm sức mạnh mẽ để phản đối cái chuyện này. Rồi các nước khác trong khu vực như Philippines, Malaysia, Brunei, cả đến Indonesia và những nước ngoài khu vực kể của Hoa Kỳ, rồi Ấn Độ, Nhật Bản, thậm chí cả Đài Loan nữa, người ta đều có những phản ứng mà phê phán rất mạnh mẽ về những cái điều họ làm, kể cả hành động trên thực tế lẫn các cái việc mà họ hợp pháp phá thì còn đường yêu sạch mình lưỡi bò nữa. Thì tôi thấy nghĩ là những điều đó là cần thiết, mà hoàn toàn cần thiết và rất phù hợp với những cái tiêu chuẩn của công pháp quốc tế đã đặt ra trong cái việc bảo vệ các cái chủ quyền và các quyền của mình trên các cái vùng đất liền cũng như là vùng biển và hải đảo. Thế còn bây giờ đó, cái việc họ quấy phá đó ở cái khu vực nào, phạm vi ra sao, mà các cái nước cần phải xem xét kỹ và nên tiến hành các cái thủ tục cần thiết cụ thể để mà khẳng định một cách chắc chắn rằng cái vi phạm làm sao, thậm chí phải có những cái việc mà kiểm tra kiểm soát rồi lập biên bản rồi giải quyết các cái sự sai phạm đó bằng những cái thủ tục pháp lý mà nước anh đã quy định và công ước luật biển mà tôi cũng đề cập rồi. Thế như vậy thì cái tiếng nó, cái đấu tranh của ta nó có hiệu quả hơn. Chứ nếu như chỉ dừng lại những cái đấu tranh của chính nguyên tắc thì tôi cho rằng cũng rất cần thiết, nhưng mà có thể là có cái chuyện này chuyện nọ, hay là có thể có những cái bài binh bố trận nào đó mà nhiều khi cái việc hiệu quả của cuộc đấu tranh của những người có liên quan là cũng có hạn chế đi. Và theo tôi nữa là những cái phản đối đó, những câu nói nó trong tình hình như vậy đó thì có lẽ phải gửi đến các cái cơ quan như là tổ chức Liên Hợp Quốc và các cái cơ quan tổ chức khác có liên quan quan tâm chuyện này để người ta có thể biết được, và đồng thời cũng phải nói cho dư luận thế giới ta hiểu rõ thực chất vấn đề, cái mức độ của vấn đề làm sao, thì để ta tạo được cái sự đồng thuận chung, cộng đồng chung, sự đoàn kết nhất trí chung không những của cái đất nước Anh, của dân tộc Anh và cả cái khu vực này và cả thế giới này.
Thì cái điều đó nó có liên quan đến cái khả năng của các cái lực lượng để mà bảo vệ chủ quyền nữa chứ phải không thưa ông ạ?
À đúng quá, tức là những cái điều cụ thể đó thì chính là cái lượng bảo vệ như là cảnh sát biển, biên phòng, hải quan, kiểm ngư vân vân của các nước đã có, thì anh phải thực thi nhiệm vụ của anh theo đúng luật quy định. Tất nhiên cái điều đó nó còn phụ thuộc vì các anh nên nhớ rằng hoạt động trên biển cũng phải chi tiết đất liền. Nó phụ thuộc vào cái phương tiện kỹ thuật, phát hiện, thăm dò, rồi khả năng tác chiến, rồi tốc độ tàu bè, v.v. Chúng ta không nên đòi hỏi một cách gọi là tuyệt đối. Nhưng mà cái sự cố gắng của các quốc gia là phải hết. Bởi vì tranh chấp trên biển vốn nó là rất phức tạp rồi. Nơi mà có thể rất là bao la mênh mông rồi. Xác định cái ranh giới đến đâu cũng là một câu chuyện rồi. Tọa độ đi đến đâu, ghi nó làm sao, không phải đơn giản tí nào thưa anh. Và khi mà để đuổi được thật đó thì có khi mình không đuổi kịp, nhưng nó vượt ra khỏi những ranh giới mà mình cần phải kiểm soát rồi. Rất nhiều vấn đề. Cho nên là chúng ta cũng phải rất là chia sẻ với tất cả lực lượng đó, với những khó khăn đó, để chúng ta giúp người ta có thêm các cái cơ sở vật chất và các cái trình độ kỹ thuật cần thiết để mà làm được cái việc rõ ràng. Mà chính cái đó là giúp cho giải quyết một cách cơ bản nhất các cái mối tranh chấp với tất cả cái tính chất mức độ của nó.
Thì như ông nói đó, là cái thông tin cần phải thông tin cho quốc tế biết cái sự thật, cũng như là thông tin rõ ràng cho người dân để cho dân họ nắm rõ các cái vấn đề. Vậy thì ông thấy rằng là cái thông tin của mình đến nay thì như vậy nó đã thỏa đáng chưa về tất cả những cái điều mà nó xảy ra? Như ông nói là ngoài biển khơi thì người trong đất liền thì cũng rất là mù mờ, thưa ông ạ.
Tức là cái thông tin tất cả những liên quan trên dọc đó mà nó xảy ra ngoài biển thì còn người dân chỉ có thể biết qua cả cái phương tiện mà nhà nước đã công bố hoặc các cái thông tin của các lực lượng thôi. Mà với lại là vừa rồi những cái đấu tranh của chúng ta, bởi vì cũng do những cái hạn chế đó cho nên nêu được những vấn đề về mặt nguyên tắc cơ bản thôi. Còn cái cụ thể như nào thì rõ ràng vừa rồi ngoài những tuyên bố chính thức thì chúng ta, các bạn mà xem tất cả phương tiện thông tin báo chí thì cũng đã có một số cái nhận định bình luận. Thì đấy cũng là một hình thức để cho người dân có thể hiểu rõ vấn đề như thế nào. Theo tôi trong cái chuyện này thì chúng ta phải nói là cũng rất là bình tĩnh, phải là nghiên cứu một cách cẩn trọng, phải lắng nghe thông tin, và những người mà cung cấp thông tin cũng thế, cũng phải rất thực sự khách quan, trung thực, để làm sao đó, chính cái đó là tạo cho cái dư luận người ta hiểu bản chất của vấn đề, và tạo ra cái sự đồng thuận, và tạo ra cái sức mạnh của cuộc đấu tranh nếu như vấn đề vi phạm đó nó quá thực sự rõ ràng. Thì cái đó là rất cần thiết.
Cảm ơn ông rất là nhiều.
Thưa quý thính giả, theo báo cáo của Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc, UNODC, việc sử dụng ma túy tổng hợp đang gia tăng trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Tham dự buổi giới thiệu báo cáo trên tại Bangkok, Thái Lan vào hôm thứ Tư, Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Sau Cần Sa, ma túy tổng hợp như hàng đá hay thuốc lắc được dùng nhiều thứ nhì trên thế giới. Với số dân chiếm khoảng 1/3 tổng dân số toàn cầu, vùng Đông và Đông Nam Á được xem là thị trường lớn nhất của ma túy tổng hợp. Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu báo cáo, ông Gary Lewis, đại diện khu vực của Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNODC, nói rằng ông sẽ trình bày về tình trạng ma túy tổng hợp trong khu vực, nhưng đó là những tin không tốt.
Today, we will be sharing some information on the amphetamine type stimulant situation. And again, the news, unfortunately, is not going to be good.
Từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước, việc sản xuất, buôn bán trái phép ma túy tổng hợp đã gia tăng đáng kể trong khu vực. Xu hướng này được UNODC cho biết vẫn tiếp tục gia tăng trong năm ngoái. Báo cáo được thực hiện bởi chương trình SMART của UNODC dựa trên thông tin được cung cấp bởi 15 nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Việt Nam. Việc sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là hàng đá, methamphetamine, tăng trong hầu hết các nước trong vùng Đông và Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Theo thống kê của cơ quan Liên Hiệp Quốc trên, thì chỉ trong năm ngoái, có khoảng 122 triệu viên methamphetamine bị tịch thu, chủ yếu là tại Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện và Lào. Tính từ năm 2007 cho đến nay, lượng hàng đá dạng viên bị bắt giữ tăng 5 lần trong khu vực. Chỉ tính trong vùng này thôi, số hàng đá bị bắt giữ trong mấy năm qua chiếm gần một nửa tổng số lượng toàn cầu. Năm 2011, chiều hướng này vẫn không giảm. Mức độ phổ biến của việc sử dụng ma túy tổng hợp trong vùng Đông và Đông Nam Á được ước lượng là từ 0,2% đến 1,3% dân số trong lứa tuổi từ 15 đến 64. Trong vòng vài năm trở lại đây, số người sử dụng ma túy tổng hợp ở khu vực Đông và Đông Nam Á khoảng từ 3 triệu 700.000 người đến 19 triệu người. Báo cáo mới của UNODC cũng cho biết, việc sản xuất ma túy trái phép trong vùng được nói đang ở mức cao, trong khi những năm qua, cơ quan chức năng bắt được một số lượng lớn cocaine tại các nước trong vùng Đông Á và Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Điều này, theo UNODC, cho thấy các tay buôn cocaine đang tìm đến các thị trường mới. Và các nước như Campuchia, Philippines, Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc được xem là những địa điểm trung chuyển mới cho việc buôn bán ma túy. Đặc biệt, báo cáo của UNODC cũng nói là khu vực Đông và Đông Nam Á đang trở thành thị trường tiêu thụ ma túy của các nhóm tội phạm có tổ chức từ châu Phi và Iran. Nhằm đưa ra khuyến nghị để giúp khắc phục tình trạng việc sản xuất, sử dụng ma túy gia tăng như hiện nay, ông Gary Lewis đưa ra 4 khuyến nghị, trong đó tập trung vào Miến Điện là một trong những điều quan trọng nhất.
The first is to concentrate in our region on Myanmar.
Miến Điện là nước sản xuất thuốc phiện với số lượng thứ hai trên thế giới sau Afghanistan, cho nên tập trung giảm thiểu số lượng đất trồng thuốc phiện tại Miến Điện sẽ giúp giảm số lượng ma túy trong vùng. Thêm vào đó, ông Gary khuyến cáo rằng cần tăng cường các hình thức chế tài, hình phạt trong luật pháp cũng như chính sách quản lý. Ông cũng khuyến nghị các cơ quan nên đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống ma túy. Khi được RFA hỏi liệu công tác quản lý phòng chống ma túy sẽ gây trở ngại như thế nào đối với các nước trong khu vực, thì ông Gary nhận xét rằng các chính phủ trong vùng sẽ gặp khó khăn trong việc hợp tác với nhau khi mà có nhiều sản phẩm ma túy đến từ Miến Điện và Trung Quốc là hai nước ở cùng khu vực.
The difficulties that the governments will face, one,
there is a need for a greater degree of cooperation among the governments of the region in coordinating the response to the production that's coming from both Myanmar as well as China.
Vẫn theo ông Gary Lewis, có nhiều thứ cần phải làm, bao gồm cả chương trình phòng chống ma túy. Những chương trình này ở khu vực thì không đồng đều và thiếu thốn. Ngoài ra, ông Gary khuyến cáo phải có cách trị tốt hơn cho những người nghiện ma túy. Trong phần báo cáo riêng về Việt Nam, kết quả nghiên cứu của UNODC cho thấy thị trường ma túy tổng hợp tại Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và trở nên đa dạng. Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc UNODC cũng ghi chú thêm rằng các thông tin không được Việt Nam cung cấp một cách đầy đủ và thúc giục chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thu thập thông tin liên quan đến tình trạng sử dụng, buôn bán và sản xuất trái phép ma túy.
Thưa quý thính giả, nhà truyền giáo Nguyễn Chí Thành, người bị bắt và xét xử chung với mục sư Dương Kim Khải, vừa mãn hạn bản án 2 năm về nhà, cho Đài Á Châu Tự Do biết tình trạng hiện nay sau khi rời khỏi trại giam và vẫn tiếp tục theo con đường chia sẻ lời Chúa. Nhà truyền giáo Nguyễn Chí Thành nói với Mặc Lâm về bản án của ông như sau.
Về cái chuyện bắt á, thì cái tội là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng mà thực tế là trên con đường mà đi truyền đạo, đi chung với mục sư á, là mục tiêu là đi truyền đạo chứ đâu có cái gì mà tham gia đảng Việt Tân để chống phá chính quyền nhân dân đâu. Như chính quyền cộng sản nó thù ghét, nó trực mũ. Những cái ngày ở tù á, cứ sau những cái ngày ở tù đó mình mới biết được cái chuyện mà cái sự gian ác của nó trực mũ cho mình. Rồi nó làm đủ chuyện hết để mục tiêu là cái gì? Nó muốn cướp đi cái mảnh đất mà hồi xưa mà nó giải tỏa, nó chiếm, nó không có đền bù gì á. Rồi nhờ anh em cũng lên tiếng giúp đỡ, lên tiếng để cho đòi lại cái đất á. Nên trong quá trình đó thì nó cố tình nó làm khó khăn, nó chặt mũ.
Và khi ra tòa thì họ có cái bằng chứng nào để họ nói là thầy là tuyên truyền mà chống phá nhà nước hay không? Mà họ có bằng chứng gì không? Chẳng hạn như truyền đơn hay là những cái bài viết?
Nói chung quy nó không có một cái bằng chứng gì hết cả. Nhưng mà đó vẫn trực cái mũ à. Tại vì nó nói mình tham gia đảng Việt Tân đó rồi nó bắt thôi. Chứ còn mà nó không có cái bằng chứng gì mà nói gì tham gia hay nảy kia hết. Ba lời người khác nói.
Và kể cả cái chuyện mà họ nói là mình là thầy là tham gia đảng Việt Tân, họ cũng không có bằng chứng là cụ thể hết à?
Không có bằng chứng gì mà gọi là tham gia đảng Việt Tân hết. Chỉ qua lời của những người kia là sợ quá người ta nói vậy thôi.
Những người kia là những người nào? Là những người bị bắt hay sao ạ?
Những người mà chung mà bị bắt chung á, là người ta khai á, là nói là tham gia đảng Việt Tân á, là tại vì trong lúc đó là mình cũng đi truyền đạo, đi với mục sư Khải là đi truyền đạo. Để chủ yếu là mình cũng muốn phát triển theo cái tinh thần mà đạo nghĩa cho mọi người Việt Nam hoặc là những Việt Kiều ha, các chỗ khác để người ta biết được về tin lành của Chúa. Nhưng mà họ vẫn chụp cho cái mũ là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cái đó là cái sự chụp mũ, những cái sự xấu xa gian ác. Mà sau lưng cái chuyện đó không phải là vì cái chuyện đó, vì cái chuyện mà nhà cửa đất đai á, và cái khiếu kiện đấu tranh ở tại Việt Nam á. Tại ngay chỗ phường 26 quận Bình Thạnh đó. Thù ghét nó bắt mấy lần rồi mà bắt không được. Ngày hôm nay nó chụp mũ, nó cố tình nó bắt được cả mục sư nữa. Gia đình cũng đang khó khăn, mục sư Khải á.
Thưa thầy, thầy có thể cho biết sơ lại là thầy bị bắt vào năm nào và cái tòa án mà xử thầy và những người bị bắt chung đó thì mà xử tòa án nào vậy thầy?
Bị bắt á, là ngày 19 tháng 11 năm 2010, tòa án tỉnh Bến Tre.
Dạ, thầy chung vụ với lại mục sư Khải phải không ạ?
Dạ, đúng ạ.
Vâng, và mục sư Khải thì bị kêu án bao nhiêu năm thưa thầy?
Mục sư Khải thì đầu tiên án mục sư là 6 năm, sau này là xử lần thứ hai là giảm được 1 năm còn 5 năm, mà như là 5 năm quản thúc nữa, 5 năm tù ở còn 5 năm quản thúc.
Thầy có bị giam gần với lại mục sư Khải không thưa thầy?
Trong thời gian mà giam á thì cũng gần bên mấy phòng á. Mục sư Khải ở phòng 1B, còn mình là ở B4.
Dạ thì hai người vẫn tiếp xúc hàng ngày hay sao ạ?
Nói chung là không có tiếp xúc được, tại vì trong thời lúc tạm giam là không có tiếp xúc được. Nó giam mục sư thì có một người còn mình á bị giam chung với là điên khùng, toàn là giết người với điên khùng không à, với là xì ke ma tí rồi nó hồng, nó làm cho cái tinh thần mình nó bị suy kiệt á.
Dạ. Và cái sức khỏe thầy thấy nó của một sư Khải, sức khỏe nó có ổn định hay không, nó có gặp trở ngại hay không thưa thầy?
Sư Khải cũng qua cái quá trình ở giờ đưa lên Xuân Lộc, đang hiện giờ đang ở Xuân Lộc á, nói chung bề ngoài thấy mình cũng khỏe, nhưng mà bệnh sốt à, trong đó cứ xin thuốc uống ngoài à, đâu có biết được cái bề trong như thế nào. Trong đó thì nói thẳng ra nó cũng dùng cả những cái người mà nó cho là khủng bố đó, rồi nó mua chuộc người ta, thậm chí mỗi tháng nó cũng mấy nghệ kia cho họ nữa, nên để nó khủng bố thì thải ở trong đó.
Dạ vâng, sau khi thầy được thả ra thì họ có cho phép thầy tiếp tục phụ giúp những vị mục sư trong việc truyền bá giảng đạo hay là tham gia những cái buổi đọc kinh thánh hay không thưa thầy? Họ có làm khó dễ, họ cấm đoán điều đó không?
Thì nói chung là đầu tiên thì giờ chưa có gì, tại vì thầy cũng nói chung cũng cương quyết là không có sợ gì hết, không có cam kết cái gì hết. Còn muốn làm gì thì họ cứ việc làm, tiếp tục họ làm đi. Còn đối với mình là không có sợ cái gì hết. Mình chỉ có biết đến Đức Chúa Trời mà thôi.
Dạ, xin được hỏi thầy một câu cuối nữa là khi trả lời cho đài EFA này, thầy có lo lắng về công an sẽ làm khó dễ thầy, họ sẽ hỏi thầy tại sao trả lời báo đài nước ngoài, thầy có lo lắng cái điều đó hay không ạ? Thầy có cho phép chúng tôi được phát cái bài này lên hay không?
Dạ, cứ nói thoải mái, tại vì tôi biết rằng nó cũng sẽ gây khó khăn à. Cuộc đời của tôi đã bước vô con đường mà đòi đất đòi nhà, vì cái sự công bằng công lý của cái xã hội này, những cái gì oan ức của dân tộc, tôi phải lên tiếng, bây giờ nó có bắt lại cũng chịu thôi, chứ bây giờ nó có gây khó khăn bất lợi gì, tôi cũng thực tế cũng muốn tất cả mọi người dân, dù là hải ngoại hay là đồng bào, những con người xa xứ, cũng biết được cái sự xấu xa của đàn áp của những người dân mà muốn tìm về cái sự công bằng công lý để cho người dân bớt khổ sở.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thầy Nguyễn Chí Thành đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Cảm ơn.
Thưa quý khán giả, dư âm về cái chết của ba mẹ con cô Võ Thị Minh Phương tại Busan, Hàn Quốc không còn là câu chuyện của xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, mà nó đã trở thành tâm điểm để dư luận có dịp tìm hiểu thêm về thân phận của những phụ nữ nghèo khổ tại nông thôn Việt Nam. Thông tín viên Phong Thu có bài tường trình.
Những người nông dân hiền lành chất phác, bao đời cặm cùi với ruộng lúa, bờ ao, với lũy tra làng, họ đã có một thời mơ ước hòa bình, có một thời tin tưởng vào cuộc cách mạng giải phóng miền Nam của những người cộng sản để có một ngày an vui hạnh phúc, nhưng giấc mơ ảo huyền đó không bao giờ trở thành sự thật. Rồi con cháu họ, thế hệ sau lại vật vã đi tìm chân trời mới. Họ quyết tâm rời bỏ làng quê, nơi mảnh đất ngọn rau đã nuôi họ lớn lên. Nhưng mảnh đất đó không thể thắp lên ngọn lửa của hạnh phúc và niềm hy vọng. Họ lại phải dấn thân vào cuộc hành trình gió bụi, nghiệt ngã để tìm một mảnh đất màu mỡ nơi đất khách quê người sinh sống và gieo hạt giống Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi ruộng lúa bị nhiêu nuôi sống cả nước, năm nay nhà nước Cộng sản Việt Nam khoe rằng đã sản xuất 7,7 triệu tấn gạo, thu được 2.877 tỷ đô la đứng đầu thế giới. Nhưng người nông dân vẫn cồng cõi, đói rách, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với những cơn mưa tầm tã hay với những tia nắng chói chang để đổi lấy chén cơm chan mặn mồ hôi và nước mắt. Họ vẫn không đủ ăn đủ mặc, vẫn nghèo khổ vất vả một nắng hai sương, và thảm thương thay, số phận của họ cũng chỉ là những con ve cái kiến. Vì muốn tìm hiểu về những vấn đề có liên quan đến những cái chết oan khuất của nhiều cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi gọi điện thoại cho văn phòng thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, và sau đó được chuyển qua ban đối ngoại với số điện thoại 844-397-20067 thì được một cô trả lời như sau.
Cái vấn đề mà thầy phỏng vấn ấy, bởi vì là bên Việt Nam này có một cái quy định, thế cho nên là trước khi em muốn trả lời phỏng vấn ấy thì là các chị phải xin được cái là cái thủ tục để xin chỗ vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao. Thì khi nào bên đấy họ đồng ý process cho quá trình thì bọn em thông báo sang bên hội em thì bọn em sẽ trả lời sang bên chị. Nhưng mà theo chị đấy là quy định pháp luật chị. Mình sống ở Việt Nam thì phải theo quy định của Việt Nam thôi.
Đó là cách trả lời với truyền thông quốc tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cơ quan mệnh danh đại diện cho phụ nữ. Họ luôn luôn hô hào, đánh bóng danh nghĩa bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, nhưng họ không dám đối diện với sự thật. Thế hệ Võ Thị Minh Phương đã nhìn thấy cuộc đời mình cũng đen như mảnh ruộng mà cô đang làm thuê cuốc mướn. Cô muốn thoát ly và lập tức rơi vào dòng xoáy của cơn lốc mua bán con người trong thời đại mới. Chị Bùi Thị Huyền, chị dâu của Phương, bồi ngồi nhớ lại những nét dễ thương của Phương.
Tôi cũng ở chị dâu đây cũng 20 năm rồi, tôi chị hai nó. Nó cũng có mơ cái gì trơn, thấy ở xóm mấy đứa nó về lên xe xuống ngựa vậy đó. Rồi thấy rồi bộ cũng ham thôi. Thì vậy đó, mình ở nông dân mà. Nói luôn nào giờ đi cấy mướn, cày đi cắt lúa mướn, đúng mía thấy bà nội. Rồi cũng ngoan lắm, nó hiền lắm. Người sống lạc. Thoải mái, không biết giận hờn ai hết. Như vô tư lắm. Ai nói không biết giận gì trơn, cứ cười mãi nha.
Võ Thị Minh Phương sinh năm 1985. Là con út của ông Võ Văn Rô và bà Võ Thu Ảnh, một gia đình nông dân nghèo có 6 người con, 4 trai 2 gái. Vì gia cảnh khó khăn, học hết lớp 7, Phương nghỉ học và ở nhà phụ giúp gia đình. Theo lời bà Ảnh, khoảng cuối năm 2003, có người quen cùng xã đã dẫn đường chỉ lối cho Phương làm đơn để giới thiệu lấy chồng nước ngoài. Cô được đưa về Sài Gòn trong nhà của người môi giới hôn nhân. Chỉ trong cuộc gặp gỡ ban đầu, ông Kim Jong Hoa, người Hàn Quốc, đã nắm tay cô và mời đi ăn. Qua người môi giới, cô gọi điện thoại báo tin cho gia đình biết ông Kim Jong Hoa, lớn hơn cô 20 tuổi, đã chọn cô làm vợ. Đám cưới của Minh Phương diễn ra trong ngày 13 tháng 11 năm 2003. Người môi giới chỉ tặng cho gia đình cô dâu 3 triệu đồng Việt Nam. Gia đình bà Ảnh mướn xe về Sài Gòn tham dự đám cưới hết 1 triệu tư, ăn uống đi đường cũng hết sạch. Chú rể không cho xu nào. Phương được học một khóa ngắn mỗi một tháng về tiếng Hàn. Tháng Giêng năm 2004, Phương theo chồng về xứ người. Một năm sau, Phương sinh được một bé gái xinh xắn. Năm 2010, Phương sinh thêm một cháu trai. Dù vất vả, vừa lo cho chồng, vừa nuôi con, cô vẫn chịu khó đi học tiếng Hàn và tìm được việc làm ở một bệnh viện. Nhờ vậy, thỉnh thoảng cô để dành tiền gửi về và gửi 32 triệu đổi ra làm 1 triệu 6 để xây nhà cho cha mẹ. Cuộc hôn nhân mua bán mà người mua bao giờ cũng tính cả vốn lẫn lời, còn cá được người ta mua về phải nấu nướng đúng với khẩu vị của họ. Cuộc đời làm nô lệ của cô bắt đầu từ đó. Người chồng dị chủng mà cô mong muốn không bao giờ nhậu nhẹt đánh vợ con, bây giờ hiện nguyên hình là một ông chủ tàn bạo. Ông ta luôn sử dụng tay chân để thay cho lời nói. Những cú đá, đấm, bóp cổ đến ngất xỉu đã xảy ra do ghen tuông vô lối. Phương nhiều lần gọi điện thoại về báo cho gia đình biết. Chồng cô đòi ra tòa ly dị, cô đã bảo lãnh cha mẹ sang chơi để bớt cô đơn và chăm sóc các con, để cô có thời gian đi làm. Hơn một năm sống tại Hàn Quốc, ông bà Ảnh mới thấu hiểu nỗi đau khổ của con. Bà ướt nước mắt kể lại những ngày tháng chứng kiến con gái bị bạo hành, nhưng lòng bà mẹ quê thật rộng lượng bao dung.
Mình chào bà đại quá, thì con nó hy sinh cuộc đời, ba mẹ con như vậy cũng đau lòng. Giờ chuyện đã ra rồi. Thì mình thương con mình á, thì mình đau lòng với con mình thôi, chứ còn ngoài ra là mình cũng không biết làm cái gì, những gì tàn nhẫn bên cha mẹ chồng ấy. Về đây ai cũng nói như sao mà không qua bển để mình ấy ngày kia, mà mình thấy thôi con mình đã chết, cháu mình đã chết rồi. Ở bản ta cũng hỏi nha, bây giờ còn thắc mắc đồ gì nữa không? Tôi nói giờ thắc mắc làm gì, con cháu tôi đã chết rồi. Bây giờ làm cho dữ dội mà cũng phải con tôi cháu tôi sống thì tôi cũng nên làm.
Phương không chỉ bị chồng đánh, cô còn bị em gái bên chồng túm tóc, nhấn đầu vào chậu nước trước mặt cả nhà trong một lần Kim đưa vợ về thăm cha mẹ. Ông cha chồng thì khinh khi nói rằng, thà nhìn con chó còn hơn nhìn con dâu. Nguyên nhân gia đình chồng ghét bỏ vì Phương không có tiền gửi về cho cha mẹ chồng. Bà Ảnh luôn khuyên con nên trở về Việt Nam sinh sống, nhưng Phương vì thương con, sợ con khổ nên ở lại để lo cho con ăn học, bảo bọc cho hai con bằng tất cả tình thương. Đứa con gái 7 tuổi nó rất thương mẹ, con bé nói với tòa án rằng nó không thể sống xa mẹ, nếu mẹ nó chết thì nó sẽ chết theo. Ngày 21 tháng 10 vừa qua, vì lý do sức khỏe, vợ chồng bà Ảnh rời Hàn Quốc mà lòng rai rứt không yên. vừa qua tòa án đã mời giải quyết ly hôn và quyết định Phương nuôi con gái, còn Kim nuôi con trai. Vì vậy, Phương muốn làm thủ tục đưa con trai về quê ngoại chơi, nhưng Kim không đưa giấy tờ. Ngày 21 tháng 11, cô còn gọi điện thoại về nói với cha mẹ, hẹn một tháng sau sẽ về quê ăn Tết với gia đình và thăm bà con. Ở quê nhà, mọi người vẫn đợi chờ người con gái xa quê về đoàn tụ gia đình. Nhưng rồi biến cố đau thương đã xảy ra. Lúc 19 giờ tối, ngày 30 tháng 11, Minh Phương trở về quê mẹ, nhưng chỉ còn là những nắm tro tàn cho chính ông bà ảnh lặn lội sang Hàn Quốc đem về. Cô có để lại lá thư tuyệt mệnh viết trên 2 trang rưỡi giấy được cảnh sát copy trao lại cho gia đình. Lá thư đẫm nước mắt, cô đã viết tấm thư cuối cuộc đời của ba mẹ con chúng tôi. Trước tiên, con xin lỗi ba mẹ con không làm tròn bổn phận người con hiếu thảo. Con chết bỏ cha mẹ ở lại trần gian. Con đã suy nghĩ nhiều cách lắm mà vượt qua không khỏi chết. Con thú vật còn muốn để sống, nói chi là con người. Tại vì bên chồng của con ép con tới đường cùng, nên con phải hy sinh cả ba mẹ con. Sống mà không có các con bên cạnh, sống để làm gì? Mang 9 tháng 10 ngày, tại sao họ chia cách tình mẹ con của tôi? Con người chồng của tôi quá tàn nhẫn, đã đánh đập tôi nhiều lần, còn nói rằng tôi lấy trai. Bà Võ Thu Ảnh ngất xỉu nhiều lần vì đau đớn. Bà đã kể lại những thảm cảnh làm dâu, làm vợ trên xứ người của con, trong niềm đau xót ngậm ngùi.
Chồng nói như vậy bên chồng, hành hung quá, là nó đi ra tòa rồi về, nó điện cho ông già bà già, nó qua đồ này kia không? Đuổi xô ô dục đồn thưa Minh Thương qua ra ngoài, mà đuổi bà về chồng, nó đuổi, nói là nhà này nhà, không phải nhà này nhà của chồng mày, chứ không phải nhà mày, mày ra khỏi nhà. Còn Minh Thương giờ đuổi sau ông mà ra, ông gửi giấy, ông ly dị mà ông không ký cho mẹ con tôi ra ngoài sống. Nó nói nó không có ký, nó để nó hành động để cho ông Phương chết, nó là tao hành hung cho chừng nào mà chết tao mới ký, nó nói vậy đó. Rồi kêu ba má nó với em nó qua thì nó làm quá trời, lúc tối là nó làm những Phương dữ dội, cái vô cái con nè gái nó ngồi di tính nó cái vô không biết nó lấy gì nó đập cái di tính một cái lốp Phương nghe cái nó mới bước vô phòng con nó dòm thì thấy di tính bể ông rồi ấy, thì là vợ chồng ông và chồng nó qua hành hung quá thì nó vô nó đóng cửa lại thì mẹ con nó đành chết luôn vậy đó. Rồi nó ghi lấy miếng giấy rồi nó bỏ đó, rồi nó lấy áo lạnh đắp lên. Nghe qua thì nghe công an kể lại vậy thôi.
Tro cốt của Minh Phương và hai con được đưa đi bằng ghe trong đêm 30 tháng 11 và an táng trong chùa Tịnh Độ ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Kể từ đây, tình mẫu tử của cô không còn bị ai dùng quyền quy chia cắt. Cô được tự do đưa các con trong chơi trên những mảnh ruộng quê nghèo. Có người mẹ già hiền lành mộc mạc vẫn ngày ngày mong ngóng cô con gái út trở về thăm. Ngày mẹ con trùng phùng lại diễn ra trong chua xót đớn đau dưới lũy tre làng, tre già ngồi khóc măng non.
Nghe nói là bên nước ngoài chồng tốt, không có quánh đập vợ con, không hành hà, còn con thấy Việt Nam xuống vụ rồi về hành hà vợ con rồi đậy này kia vậy đó. Thôi để con có chồng nước ngoài, sau này con khổ, con về Việt Nam sống với ba mẹ. Rốt cuộc thì có sống về được đâu, khổ ôm lòng mà chịu thôi cô ơi. Đâu, con cũng không dám than thở với mẹ tiếng nào, sợ mẹ buồn. Như mẹ hồi đó tôi đứng đâu với là chịu cho gọi cho con đi có chồng nước ngoài. Nên mẹ sanh được 6 đứa con mà lo chọn được 5 rồi còn có mình ơn con. Con bỏ mẹ bỏ ba sao. Nên mẹ ơi đi sống không được thì về sống với mẹ chứ đâu có bỏ mẹ.
Mẹ ơi, con sẽ về với mẹ, nhưng ngày trở về vĩnh viễn bên mẹ là nắm tro tàn và di ảnh đang đặt trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Linh hồn Minh Phương và hai trẻ thơ vô tội sẽ nương theo tiếng chuông chùa và tiếng cầu kinh để được siêu thoát khỏi bể khổ trần gian mà cô đã phải gánh chịu trong những năm tháng cô đơn, khốn khổ làm dâu ở xứ lạ quê người.
Tiếp sau đây, mời quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống do Việt Hà phụ trách. Thưa quý vị, một báo cáo mới đây của các nhà khoa học Canada cho thấy ăn bưởi hay một số loại cam kết hợp với một số thuốc nhất định có thể gây hại cho sức khỏe thay vì giúp bồi bổ cơ thể. Đây là một nghiên cứu mới có thể khiến cho nhiều người mê bưởi và cam phải cẩn trọng hơn khi ăn các loại quả này. Mời quý vị cùng với Việt Hà tìm hiểu về nghiên cứu này. Đối với nhiều người, bưởi và cam là những trái cây yêu thích. Đối với các nhà dinh dưỡng, đây là các trái cây bổ dưỡng cho sức khỏe của con người. đối với những người bị cholesterol cao, bưởi được ăn như một cách để hạ mức cholesterol trong máu. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Canada cho thấy không hẳn cứ ăn bưởi, cam đều đặn là tốt với tất cả mọi người, cụ thể là những người đang phải điều trị bệnh bằng một số thuốc nhất định, trong đó có thuốc hạ cholesterol. Bác sĩ David Bailey, nghiên cứu trưởng của nghiên cứu về tương tác của bưởi với thuốc thuộc Viện Nghiên cứu Lawson, Canada cho biết.
Major prop to do this publication was the number of new drugs.
Lý do chính để thực hiện nghiên cứu này là vì con số các loại thuốc đưa ra thị trường hiện nay có tương tác với bưởi và gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ, vào năm 2008, chúng tôi đã liệt kê 17 loại thuốc có khả năng gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng. Bây giờ, chúng tôi có danh sách 44 loại thuốc. Như vậy là trong vòng 4 năm, số loại thuốc đã tăng lên nhanh chóng.
Trên thực tế, bác sĩ David Bailey cho biết có đến hơn 85 loại thuốc được lưu hành trên thị trường có những tương tác ở các mức độ khác nhau với bưởi. Việc ăn bưởi kết hợp với một số loại thuốc được các nhà nghiên cứu xác định trong một số trường hợp là hết sức nghiêm trọng, có thể gây đột tử. Bác sĩ David Bailey giải thích.
And when I say serious side effects, I mean things like sudden death from cardiac arrest.
Khi tôi nói tác dụng phụ nghiêm trọng, tôi muốn nói đến đột tử do tim ngừng đập, hư thận cấp, suy hô hấp, chảy máu dạ dày, hạn chế xương sản sinh ra các tế bào hồng cầu và bạch cầu. Như vậy là mọi bộ phận đều có thể bị hư. Chúng tôi thấy có khoảng 27 loại thuốc mới trên thị trường trong vòng 4 năm qua có thể gây ra các hậu quả này. Đây là một lo ngại thực sự mà mọi người chưa biết.
Vấn đề về bưởi cũng đã được các nhà khoa học tìm hiểu từ khoảng hơn 20 năm qua. Trên thực tế, trước khi báo cáo của nhóm bác sĩ thuộc Viện Nghiên cứu Lawson đưa ra, các bác sĩ khi kê đơn thuốc cho bệnh nhân vẫn thường cảnh báo một số trường hợp nhất định. Bác sĩ Trí Phạm có phòng mạch tư tại tiểu bang Virginia cho biết.
Nó không có hiệu quả đó chị, dạ chị không có uống nước bưởi được, dạ nhất là Zuko đó là sumatratin đó chị không có được uống nước bưởi, chứ không nếu mà uống thuốc là không uống nước bưởi được.
Nhưng mà anh nói là cái thuốc nào thì không uống được hả anh?
Zoco đó, Lipitor thì không có chắc chắn. Yeah.
Thuốc Zoco và Lipitor là những thuốc dùng để hạ cholesterol. Giống như bác sĩ Trí Phạm, nhiều bác sĩ hiện tại vẫn thường nói với bệnh nhân là khi họ uống một số thuốc cholesterol thì không nên ăn bưởi vì sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới của các bác sĩ thuộc Viện Lawson, việc ăn bưởi kết hợp với thuốc có thể trở thành quá liều. Bác sĩ David Bailey cho biết.
Với Zocor thì sẽ là quá liều. Tôi đã có bệnh nhân ở đây dùng Zocor và uống nước bưởi cùng lúc và làm tăng mức độ trong máu lên đến 30 lần. Tôi nhấn mạnh là đến 30 lần, tức là ở một mức thật khó tin. Tất nhiên, nó không xảy ra với tất cả mọi người. Trung bình thì cứ một viên thuốc và một cốc nước bưởi thì cứ một viên Zocor như vậy sẽ làm tăng tác dụng lên 10 lần.
Để cụ thể hơn, các nhà khoa học đưa ra ví dụ, một người uống Zocor và uống một cốc nước bưởi 7 ounce mỗi ngày trong vòng 3 ngày, thì mức độ thuốc trong máu sẽ tăng 330%. Nghiên cứu cho thấy việc ăn lẫn bưởi với một liều thuốc Zocor có thể gây hại cho thận. Vậy, bưởi và các chất có trong một số loại thuốc đã tương tác như thế nào để tạo ra những tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe con người? Bình thường, trong hệ thống tiêu hóa của người có một loại enzyme đặc biệt có tên gọi là CYP3A4. Enzyme này đóng vai trò quan trọng bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố mà người ăn phải hàng ngày. Khi gặp các độc tố vào hệ tiêu hóa, enzyme này sẽ làm nhiệm vụ khử hoạt tính của các độc tố để nó không còn tác hại cho cơ thể. Theo bác sĩ David Bailey, có đến 90% chất thuốc bị khử hoạt tính khi vào cơ thể người bởi enzyme này. Nhưng trong bưởi lại có một chất khi ăn vào có thể tác động không tốt lên enzyme này. Bác sĩ David Bailey giải thích.
Now, grapefruit juice and pomelos have chemicals that are called furanocoumarins, and they inactivate this enzyme.
Bưởi và nước bưởi có một chất gọi là furanocoumarins. Chất này sẽ khử hoạt tính của loại enzyme này. Cho nên, chúng ta có thể thấy là với 90% thuốc bị khử hoạt tính trước khi hấp thụ, thì với việc enzyme này bị ngăn không cho hoạt động, về mặt lý thuyết, các chất thuốc hấp thụ sẽ tăng lên gấp 10 lần.
Một điều đáng chú ý là với sự tiến bộ trong nghiên cứu dược phẩm ngày nay, nhiều công ty dược để đạt được tác dụng mong muốn trong thuốc đã tăng liều của thuốc lên nhiều lần để có thể thêm phần trăm thuốc được hấp thụ vào máu. Điều này hết sức nguy hiểm cho những bệnh nhân sử dụng thuốc có chất tương tác với bưởi. Trong một số trường hợp, việc uống thuốc kết hợp với bưởi có thể được so sánh với việc tăng liều thuốc gấp 3 hay 4 lần. Bác sĩ David Bailey cho biết hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thực sự đã chịu tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc kết hợp với bưởi, bởi nhiều khi tác dụng phụ của thuốc không được người ta cho rằng có liên quan đến bưởi. Tác dụng của thuốc kết hợp với bưởi cũng có độ nghiêm trọng, tùy theo loại thuốc. Trong nghiên cứu của mình, nhóm bác sĩ Viện Lawson cũng đính kèm theo một danh sách các chất hoạt tính phổ biến trong một số loại thuốc để người dùng tham khảo. Nếu nhìn vào danh sách thuốc được liệt kê, người ta có thể thấy bưởi có thể tương tác với rất nhiều loại thuốc được dùng để điều trị các bệnh phổ biến hiện nay, như thuốc chống ung thư, thuốc hạ cholesterol như Zocor có hoạt chất là simvastatin, Lipitor có hoạt chất là atorvastatin, Pravacor có hoạt chất là pravastatin. Các thuốc cao máu, chống thải ghép, thuốc tiểu đường và thuốc tim mạch cũng nằm trong danh sách các thuốc cần phải chú ý. Thuốc tim mạch phổ biến là Codarone và Nexterone, thuốc cao máu gồm Nifediac và Afeditat. Theo bác sĩ Bailey, những người ở độ tuổi 45 và trên 45 thường là những người có nhiều khả năng sử dụng nước bưởi nhất trong khi vẫn uống các loại thuốc có kê đơn của bác sĩ. Những người lớn tuổi từ 70 và hơn là những người có nhiều khả năng gặp rắc rối hơn cả khi liều lượng thuốc trong máu vượt quá ngưỡng cho phép. Mặc dù nghiên cứu nói nhiều về bưởi, nhưng trên thực tế, có một số loại quả khác thuộc họ với bưởi cũng bị cho là có tác dụng tương tự. Bác sĩ David Bailey cho biết.
Tương tác này cũng xảy ra với một số loại quả khác như một vài loại cam hay quả thuộc họ cam dùng cho marmalade. Bưởi ta hay được dùng ở châu Á hay còn gọi là pomelo. Vì vậy, khi tôi nói bưởi thì bao gồm cả bưởi Mỹ lẫn bưởi của châu Á.
Bệnh nhân cũng được khuyên ngưng ăn hoàn toàn các loại quả này khi dùng các loại thuốc trong danh mục cảnh báo. Bác sĩ David Bailey nói tiếp.
What happens is you can't take the fruit at all. Because the effect, what I said was that
bạn hoàn toàn không thể ăn các loại quả có thể tương tác với thuốc, bởi chất trong các quả đó sẽ khử hoạt tính của enzyme cần thiết trong cơ thể. Nó sẽ mất một thời gian rất dài cho cơ thể hồi phục. Ngay cả khi bạn ăn bưởi vào buổi sáng và uống thuốc vào buổi tối thì vẫn xảy ra tương tác. Đối với các loại thuốc gây tương tác dẫn đến tác hại nghiêm trọng thì không nên ăn bất cứ loại bưởi nào trong thời gian uống thuốc.
Tuy nhiên, người sử dụng cam, bưởi cũng không phải vì nghiên cứu này mà bỏ hoàn toàn những trái cây mà mình yêu thích. Các nhà nghiên cứu Canada cho biết, các bệnh nhân đang dùng thuốc cũng có thể ăn các loại quả thay thế như cam ngọt, bao gồm loại cam Valencia hay cam Neville, là những loại cam không chứa chất khử hoạt tính của enzyme. Đối với các bệnh nhân đang uống thuốc kê đơn và không muốn bỏ thói quen ăn cam hay bưởi, bác sĩ Bailey khuyên nên nói chuyện kỹ với bác sĩ của mình để dùng các loại thuốc không tương tác gây hại với bưởi. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, thời sự quốc tế, con số trong tuần. mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Quán bên đường, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy do ca sĩ Ý Lan thể hiện. Khánh An và toàn ban kính chúc quý vị một ngày mới an vui.
bánh ngọt cùng mời ăn nhớ chăng củ khoai ngon bánh tươm vàng như nắng bánh này mình chưa cắn sao mà miệng cay
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.